tiếp tục giảng cái nghiên cứu tấm 58. Ngài đơn giản về cái quan điểm gọi là vô trụ. Mấy người mới tới thì vắn tắt cho quý vị nghe lại. Cái quan niệm trụ nó là một quan niệm căn bản của cuộc đời con người. Mỗi người cá nhân ai phải ngừng ở một chỗ. Quý vị sống ở trên Thái Lan, sống trên Miến Điện, ai cũng cần một cái chỗ để mà gọi là cái nơi để an trú, cái nơi để mà có sự an toàn cái việc ở trọng. Thành mình ai cũng cần trụ. Vì mướn cái nhà ở thì cái cho là cái nhà phải trụ ở cái nhà đó, mua một cái nhà thì phải trụ ở đó. Nếu quý vị có trí huệ thì quý vị không có cái quan niệm trụ. Bởi vì ngày hôm qua thầy mới giảng quý vị biết cái một cái cách mà chúng tôi giúp quý vị phát cái huệ đó, mở cái trí huệ đó, đó phương pháp là người xuất gia. Mình bỏ cái, mình lìa cái nhà của mình, mình bỏ cái chỗ mình ở, mình dọn tới vào cái chùa. Thì cái chùa nào thường thường phải đối đãi cái vị rất là tệ. Cuộc sống người xuất gia là khổ lắm, bị đối đãi, bị ngược đãi. Người xuất gia mới, những người mới cạo độ nói là tôi sống ở Quy Sơn Tự. No! Mình không có trụ cho nào hết. Thì mỗi khi mà quý vị bắt đầu có một cái quan niệm chấp trước vào cái chỗ mình trụ rồi là quý vị là đi lạc đường đó. Cái phương pháp huấn luyện không được như vậy. Dạ như đệ tử Ngài Tuyên Hóa, Ngài có những người sư, người ni sống ở trong chùa Vạn Phật đó, 20-30 năm trời đó. Tại vì nó rất là an toàn. Thì gặp ông sư đó cách đây 20 năm rồi, là ta mướn cho ông, cúng dường cho ông một cái đạo tràng mà khá tốt đẹp. Thì nói thầy chỉ là thầy đi cho tôi đi với. Thì hồi đó thầy ở cái chùa đó không có thoải mái lắm, thầy thích chạy theo ông kia. Ông nói là ông trả lời, ông nói là tôi cũng muốn đi lắm chứ, tôi muốn được cái tự do của tôi, muốn được làm sếp. Những cái người mà có trí huệ nói tôi đừng có đi. Tại sao vậy? Tại vì nó không an toàn cho ông. Một khi quý vị rời một cái đạo tràng đi đó, quý vị gặp nhiều cái sự nguy hiểm lắm. Quý vị ở một cái đạo tràng đó thấy người phương trượng phải bảo vệ cho quý vị. Quý vị có chỗ khác bị ráng mà chịu. Xong rồi chúng tôi đi dời chỗ khác thì bắt đầu bị cám dỗ, dễ cám dỗ, lo chuyện chạy tiền, chạy bạc, tiền điện, tiền nước, trả tiền, tiền ga, tiền cái máy điện thoại. Nếu cái việc ở lâu quá, một chỗ nào lâu quá đó, thì nó mất cái sự lợi lạc của quý vị. Cá nhân thầy thấy những người còn trẻ, sư còn trẻ, ni còn trẻ mà ở và thành một chỗ đó mà 20 năm trời đó, ra chịu không tốt. Ở lâu thì chấp vào cái chỗ mình ở, nó đi ngược lại cái tông chỉ của đại thừa mình. Thì Ngài Lục Tổ Ngài giảng rằng cái nền tảng của cái huấn luyện của mình, cái tu hành của mình là vô trụ. Mình hoàn toàn không có lệ thuộc cái gì hết đó. Không lệ thuộc vào đồ ăn, không cần lệ thuộc vào cái nóc nhà, không cần đồ uống. Ngài Tuyên Hóa nói, tôi nói này cái vị nghe chắc hơi khó nghe một tí. Ngài Tuyên Hóa ngài nói là tụi bây sao mà cứ lo áo quần quá vậy? Tao không có quần, tao ở chùa không sao hết á. Thầy mới trong khi mà nghe nói là thầy vẫn còn thắc, ngày hôm nay vẫn còn muốn thấy cái Ngài Tuyên Hóa đi mà trần truồng như con nhộn coi thử ra sao. Thầy đùa cái vị nghe. Cái vị để ý không? Nếu mà cái vị mà chấp vào cái đó là cái vị đang trù vào cái đó. Cái trù này á là cái chấp trước. Thầy hỏi cái vị chuyện này rất là cá nhân cái vị. Cái gì có cái đó không? Thầy nghĩ cá nhân ai cũng là trù vào cái áo quần mình hết. Không có áo quần trông nó kỳ quá. Thầy mới chứng minh cho cái vị thấy đó là người Việt Nam đó rất trù về áo quần của họ. Có là không? cái người người Chị Châu ta cũng 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 chung nhận như vậy luôn nữa. À, cái phương pháp huấn luyện nó hay sợ lắm, là ai mình ai cứ nhìn kỹ, ai cũng có trụ nhớ. Mình trù trên cái người ta thích mình, người ta không thích mình khó, mình buồn bã, phải cô cái cô gì đó, cô là quên tên rồi có buồn không? Thầy cũng thích thầy quên cái tên mà. Thành mình có trù nhiều cái mà nó rất là thô và những cái rất là vi thế. Không phải vấn đề là áo quần không, cái mà khó mà giải quyết lắm đó. Người ta phải thích mình mới sống được. Cha mẹ mình dạy mình, con phải làm này để người ta thích con. Nó là gặp người ta phải cười, phải giả lả vồn vã với người ta. Mấy người gặp thầy mới gần đây gặp thầy, nay quay trên mạng thầy có vẻ vui vẻ, gặp thầy còn vui vẻ hơn nữa. Xong rồi tới cái thiền thất này, người tới gặp thầy cười tét miệng cười, thầy lạnh lùng nói hello. Thái độ thầy là thầy đang làm phiền tôi vậy. Tôi đang thiền, có thấy tôi đang thiền sao mà sao cười với tôi? Tôi đang thiền, tôi có thi giờ cười với ông hả? Những cái hàng đó nó đi xung quanh nó nói người ta phải thích mình, phải nể tôi mới được. Vì hèn yếu. Khi phải cần người thích mình. Mình thích mình, cần tới nó hút máu mình thôi, thích làm cái gì. Nói cách khác, cái trí huệ đó, cái người có trí huệ nó càng ít trù, ít cái chấp trước. Càng ngày, cái chấp trước cái vị nó càng vi tế hơn nữa. Ngày hôm nay có người cạo đầu. Cái vị tử tế cho họ một tí. Họ không biết cái thế giới này. À, bây giờ mới thấy thật sự ông thầy ông ác chừng nào. Thành cái ngày Huệ Năng ngài nói rằng cái pháp chúng tôi dạy cái vị đây đó, cái pháp đó là vô trụ, không trụ bất cứ gì hết. Không trụ cái gì hết á. Này hứa cái nó nóng quá. Phải thắc mắc gì không? Dịch muốn để chữ tất cả thì cũng được, mà không dịch không tất cả cũng được, tại tùy cái thái độ của quý vị. Làm sao mà không trụ trên bất cứ cái gì hết? Làm sao quý vị trụ được ở không trụ bây giờ? Thầy xuất gia một cái, thầy hy vọng là nương tựa ngài thì có 25 năm mà. Nhưng người con nít ấy, nó phải cần người ta, người cha mẹ mình trưởng dưỡng mình. Thầy xuất gia một cái là ngài ngủm cụ tỏi. Là có nghĩa là mày không được trụ tao nữa. Xong rồi thầy mới ngửa tay xin pháp, cầu pháp mấy cái sư huynh, sư tỷ, sư đệ của thầy. Ngửa tay xin cầu pháp. Hy vọng ngày đó mình thành một người như họ luôn nữa. Thầy cũng không được ở đó luôn được nữa. Không thể nào trụ cái hạt được nữa. Giờ thì nhiều khi thầy hỏi, tự hỏi mình nên xin apply làm hằng được không? Thầy nói ta mới đi ngược đường làm cái gì hả? Mình xin làm họ hàng thì không phải mình trụ trên hàng sao? Xin nó để có cái chỗ này làm việc, không phải mình trụ trên cái chỗ làm việc sao? Tại sao mình trụ được? Cái hoàn cảnh nó bắt cái vị không trụ. Nếu cái vị không bị bắt buộc, cái vị tự động sẽ trụ. Ai cũng ở có nhà ở hết đó. Tại mình có cái sức ở cái nhà. Cho tới khi mà quý vị không còn có thể nương tựa được nữa, không thể có được nữa, đó quý vị mới bắt đầu hiểu không trụ là cái gì. Vẫn còn, quý vị vẫn trụ như thường. Cái người mà người tài gia đó, người bình người phàm phu đó, quý vị không trụ là quý vị không có sự lựa chọn. Cái người cá nhân chúng ta ai cũng muốn trụ hết đó, nhưng đều mình trụ không được. Mình trụ không được. Okay, quý tới một cái thiền, thì cái thiền thất như vậy. À, quý vị không có chỗ của quý vị ngủ nơi đường. Quý vị không còn ở nhà, nó thoải mái như ở nhà nữa. Rồi người ta bên ngủ bên cạnh ta ngáy, xong người ta không có tắm rửa, thành nó hơi hôi một tí. Thì bắt đầu thì tiếp, lúc tu hành là bắt đầu bớt cái sự ý lại vào. Khi mà quý vị bị ép, bị bắt buộc, thì quý vị rất là phiền não. Cái người đó mới xuất gia đã lắc đầu, nó không được, không bị bắt buộc. Không ai muốn bị ép buộc hết. Nó khó, dễ sợ lắm. Nó vào một cái thì bị ép ngay lập tức. Mấy người nó dốt, dễ sợ, nó không biết gì hết á. Mà nó ép mình từ đầu chí cuối. Cảm thấy khó chịu, dễ sợ. Thành cái khác biệt giữa người cái người mà không tu với người có tu, ở chỗ người tu đó được hướng dẫn để mà xả bớt từ từ những cái chuyện chấp trước này. Mà cái người mà tu xong rồi sao? Tới đó quý vị sẽ thấy chuyện gì xảy ra. Nó sướng như sợ. Lúc đó quý vị vào cái trạng thái nó trụ mà không trụ. Không trụ mà trụ. Đó là tự do. Tại vì quý vị còn trụ, quý vị còn bị ràng buộc, không có tự do. Thầy hiểu, ngày hôm nay chỉ cần hiểu là quý vị có một cái trạng thái tên là vô trụ. Đó là trạng thái của trí huệ. Là quý vị còn cái trụ, tại quý vị còn mê muội. Quý vị muốn nghe chuyện này thì thực tế là như vậy. Mình còn trụ là mình vẫn còn mê muội, vẫn còn những cái mình không hiểu được. Tùy duyên có phải là trụ là không trụ? Đã hỏi thì sẽ trả lời là không. Có người quý vị cũng thể tự quyết định đấy. Có người khác phải nói cái gì? Cô không có trụ. Đừng nói tôi không có trụ. Ở đại thừa mình có quan niệm vô trụ này thôi. Không trụ cái gì hết. Chư thiện tri thức. Ngoài lìa tất cả sắc tướng, ngoài là vô tướng. Lìa được sắc tướng chính là cái thể thanh tịnh của các pháp. Ấy là vô tướng làm thể. Thấm 60. Lìa tướng ngoài là vô tướng. Vô tướng là mình lìa tướng. Mà nếu như cái bản tính cái vị mình thiệt sự mà không có chấp tướng ở bên ngoài đó, thì đó gọi là cái thể, cái thể cái vị nó thanh tịnh. Nó nói về cái trụ. Đây khi mình hồi nãy mình nói cái trụ đó đó, cái trụ là cái mà một cái trạng thái mà rất là thâm sâu trong tâm quý vị. Ai cũng có một cái trụ nào đó. Cá nhân thầy tôi nói thầy trụ vào cái áo quần. Thầy nhất định không thể nào đi trần truồng như Ngài Đăng Hoa được hết. Thầy xác nhận cái vị. Cá nhân thầy có cái trụ vào cái áo quần. Thầy chắc chắn thầy không thể nào giác ngộ được. Nhất định không giác ngộ thôi, chứ còn nhất định không thể trần truồng được hết. Thầy ý thầy nói đó, cái tâm tư của chúng ta đó có một cái trụ rất là thầm kín ở trong. Ít khi mà nói tới. Ai muốn thú thật cái trụ thầm kín của cái vị không? Thầy nói cái gì? Áo quần là cái trụ của thầy. Ai muốn chia sẻ cái trụ thầm kín của cái vị không? Tiền là sao? Thì hỏi một cái vị, cái người mà có học thức, người có thông minh, có kinh nghiệm, nói họ không nên trụ tiền được không? Derek? Ông nói, cái nghĩ tụi bay nói gì nói, tao người giá nó đài, tao là trụ trên tiền, tiền giá nó đài của tao. Hả? Người Châu nói, không có tiền, đừng có hòng mà có tương lai. Diệu Châu vậy. Bởi vì người chịu sao thì cầu đi Tây Phương Cực Lạc, đâu cầu giác ngộ đâu. Thầy bắt đầu nói là ta nói về cái trụ vô trụ này. Mày mấy tuổi, hai cái cặp vợ chồng trẻ nó tới mà nói vô trụ đất nó bỏ nó đi rồi, may thiệt. Cặp vợ chồng trẻ nó có duyên, nó cũng hay lắm. Mình nói mình giảng vô trụ, bắt đầu vô trụ một cái mà nó ngồi nó nghe, nó chắc nó bỏ nó đi. Nó trụ chỗ nào? À, nó trụ trên tôm hùm với bít tết. À, có trụ gì nữa? Hả? Tiền. Cái tâm quý vị đó, bỏ này không được. Bây giờ phần thứ nhì Ngài nói là vô tướng. Ở trong á, là trụ, ở ngoài là tướng. Ở trong mình có cái chuyện thầm kín, mình giấu không ai biết. Nhìn ở ngoài, chấp vào tướng. Hả? Quý vị chấp tướng gì? Hả? Hàng ngày nó cạo đầu nó trước hết. Ngày này tóc nó dài, nó đẹp, nó gắt. Chấp tướng dễ sợ lắm. Thầy thấy cái gì, cái thầy hồi nãy thầy nói cái gì, thấy rõ ràng cái tâm thầy nó chấp nặng nề dễ sợ. Vừa sợ, xong mà còn có chấp vào áo quần nữa. Cái gì thấy không? Thầy cho về cái ví dụ như cá nhân thầy nói, tôi nhất định không thể ở trần ở truồng được, tôi phải mặc áo quần. Thì mặc áo quần rồi thì cái mà lập tức mình suy nghĩ tới ngay đó, áo quần thì mặc áo quần, phải cái loại áo quần gì mới mặc được, cái đâu phải bất cứ mặc gì được đâu, áo quần nó lỗ tùng lum la đâu có mặc được. Thầy nói mặc áo quần mà có lỗ thì mặc áo quần đâu có được. Thì thấy dễ sợ. Ngài nói từ trong cái gì mà có trụ, có chấp vào cái gì trong này, nhà cửa, tiền bạc này nọ, là thiệt ra cái gì đang chấp tướng ngoài. Chụp ngay lập tức.
Bồ Phật thầy, con người chấp gì quần áo cũng lưỡng, tại mình muốn con người đó tỉnh tuệ, sạch sẽ đàng hoàng. Giả tiên mình không chấp gì cái y phục đây, con người đề phè đây có giống ai đâu. Cũng có điểm xấu đó.
Người Triều Châu quý vị có một cái tươm tất, không? Tóc nó phải vừa như vậy, đừng có dài quá.
Đẹp hết trơn
á. Đừng có cong quá. Thì như vậy là chấp tướng.
Chấp nhãn thầy.
Chấp dán. Đi về Tây Phương Cực Lạc. Tịnh tướng chúng ta chấp tướng dễ sợ lắm. Tất cả cái gì mà quý vị tiếp xúc vào, quý vị chấp nó ngay lập tức. Cái gì mới hiểu tại sao chúng tôi phải làm hai phần tắm ở dưới. Cô là cái chuyện thơ mà làm phòng tắm làm cái gì? Không có em ơi, nhà thờ có phòng tắm đó, nó ngồi thiền hôi lắm. Không được ngáy, trụ là chấp vào cái ngáy, cái ồn âm thanh, cái bản tính con người đó, là cái bản tính chúng ta đó, bất cứ tiếp xúc bất cứ cái gì á thì mình chụp nó ngay lập
tức. Dạ thầy, vậy bên tịnh độ người ta chấp vào câu niệm Phật thì sao thầy? Nó trụ vào cái câu niệm Phật á, vậy cái đó là gọi là trụ hay là niệm, là giống như vô niệm thôi.
Dạ, trụ vào cái câu niệm Phật, hồng danh là Đức Phật. Là trụ vào. Đúng rồi. Họ trụ vào cái hồng danh của Phật. Đó là cái một cái phương tiện để mà tu. Anh bên tịnh độ nó cứ nói là cứ niệm Phật đi là vãng sanh. Nên cái phương pháp tịnh độ tông á, không phải để cái vị trụ vào cái hồng danh của Phật. Những cái tụi bài xí lô cố biểu nó trụ cái hồng danh của Phật. Cái tịnh độ tông á, thiệt sự là bắt đầu á, giúp cái vị trụ vào Phật cái đã. Rồi xong á, khi mà cái vị mà có tiến bộ rồi sẽ dạy cái vị cách mà bỏ Phật luôn nữa. Pháp nó chưa tới nơi tới chốn, thật tụi nó cứ trụ hồng danh Phật hoài. Người thầy chưa hiểu cái pháp, thành ra dùng cái hồng danh Phật để làm gông xiềng cho quý vị. Không nên tu như vậy.
Dạ thưa thầy, nếu mình không trụ vào tướng thì mình sẽ không trụ vào tự nhiên con quên mất.
Thì không sao.
Thì mình sẽ không trụ vào cái đeo lên.
Đang nói về cái sáu lục giác quý vị, mắt mình thấy, tai mình nghe, cái lưỡi mình nó nếm, ăn thưa ngon. Ý của tướng này có nghĩa là khi mà cái lục giác quan của quý vị đó, nó tiếp xúc với cái lục trần đó, quý vị chụp vào cái lục trần ngay lập tức. Nó liên tục. Cái trạng thái con người mình nó như vậy đó.
Nhưng mà ý con hỏi, nếu mà mình không trụ vào nó, thì có phải là mình cũng không trụ vào đeo linh thú không?
Hai cái nó khác. Hai cái nó phải tách ra. Không thể nào phải lo ở ngoài. Cái phương pháp tu nó có cái phương pháp đâu không? Có cái phương pháp để gỡ những cái này. Mà thì hỏi cái vị đầu tiên hết đó, cái vị đồng ý là cái vị tiếp xúc của lục trần đó, là cái vị luôn luôn chụp nó phải không? Tại sao cứ mắng tôi hoài vậy? Tại sao nói mà khó chịu dữ vậy? Cái mặt thầy xong có vẻ không có vui vậy. Có gì đâu mà vui. Hoặc có người nói, nhìn đứa con, con dễ thương quá. Người chị Châu chúng tôi như vậy đó. Cái vị muốn trụ, cứ trụ, muốn chấp, cứ chấp, không sao hết đó. Cái vị chấp vào cái tướng bên ngoài đó. Nếu cái vị chấp vào cái tướng bên ngoài, cái đó gọi là gì? Thì cái đó, người Tàu nói đó, là cái vị nếu mà cứ thấy lục trần mà chụp nó đó. Vé số độc đắc. Hay quá. Xe tốt. Thì người ta mới nói, cái người thánh nhân mới nói, quý vị mà sống như vậy đó là cái gia bảo quý vị nó đang bị người ta đánh cướp mà quý vị để tụi nó. Dễ sợ. Thành cái pháp đại thừa này không phải ai nghe mà cũng chịu đựng được hết. Tôi thích bị người ta đánh cướp. Quý vị nghĩ tại sao vậy? Nếu người ta nói tại sao? Ta nói cái chấp hoài, chấp tiền, chấp vào cái trà, chấp em bé, thì là quý vị đang bị nó đánh cướp. Tại sao như vậy? Nó đi ngược lại sự hiểu biết của chúng người thế gian đúng không? Quý vị mê muội như vậy đó. Ai biết không? Ai cũng không đồng ý với thầy. Cướp nhà bán. Ai có trí tưởng tượng, óc tưởng tượng tới đâu rồi cho thầy coi thôi. Cái này là cái pháp người Tàu, sao thầy biết? Thầy chỉ nói, thầy nói rõ ràng cái vị không để ý, thầy nói cái người Tàu tôi nói, thầy đâu có nói. Hỏi người Tàu đi. Nghĩ người Tàu nói hay sao? Tối nay cô Susan tới thì đang nói về cái pháp người Tàu.
Vấn đề mình bàn luận ở đây là không có chấp, không có dwell ma ở ma. Nếu người nào làm như vậy đó, chấp tướng đó, thì cái gia tài của người đó bị cướp, của gia đình họ bị cướp. Thì trong câu chuyện Tịnh Độ Vãng Sanh đó, có cái bà nó cả đời niệm Phật làm lành. Một ngày nọ Đức Phật Di Đà hiện ra, nó chuẩn bị đi 3 tháng nữa ta rước con về Tịnh Độ. Thì bà nói Đức Phật chờ con vài năm đã, đứa cháu ngoại chưa có lớn. Đức Phật đi, từ đó bà chết trong mây muội. Thì theo như mình biết á, cái người mà vãng sanh á, phước báo vô lượng vô biên, nó để lại cho con cháu ăn không hết. Mà bà này bà chấp tướng cho nên cái phước báo của gia đình bà bị cướp đi mất rồi. Bà chấp tướng. Thay vì nếu bà không chấp tướng, bà vãng sanh theo Đức Phật A Di Đà, thì phước con cháu bà, dòng họ bà 7 đời hưởng biết bao nhiêu đó. Nên là con nghĩ cái ý là như vậy.
Nhiều câu ạ. Thì là cho 4 câu mà nói đến mười mấy câu. một cái là chấp tướng khác nữa. Hả? Thầy chấp 4, ông này chấp 12. Cái của báo cái gì là cái gì? Nó bị nó đánh cướp. Thầy nghĩ nói về cái gia bảo này, nói về cái trí huệ Phật của quý vị. Thì quý vị có cái trí huệ của nhà Phật này, trí huệ Phật này, mà cứ từng giây, từng lát, quý vị để cho cái ngoại cảnh đó, nó hút ra, nó cắp đi. Càng ngày nó càng yếu, đời đời kiếp kiếp. Thế quý vị hết rồi, thành là quý vị hết rồi, quý vị bỗng nhiên rất là hạnh phúc, cảm thấy là cuộc sống mình đang có nó có ý nghĩa, thấy là mình đầy đủ rồi. Để nói và vắn tắt đó, là Đức Phật nói như vậy, tức là ngài có trí huệ, tức là có cái sự thật ở trong tu, quý vị càng ngày sẽ hiểu tại sao. Trả lời có 3 câu à, không cần 4 câu luôn nữa. À, vì thầy chấp vào 4, thì phải nói tới 3 thôi. Nếu quý vị không chấp tướng nghĩa là sao? Có nghĩa thằng con mình nó dính đẹp trai cũng được, nó xấu trai cũng được. No. Được hay không được? Con xấu trai dễ sợ mình chịu được không? Thầy kể chuyện với chuyện với người lắm. Bà nội của thầy đó, thầy á, là đứa con thứ 3. Cả đời á, bà cưng thầy dễ sợ lắm. Tại thầy giống như ba thầy lắm. Người ta ai cũng tới gặp thầy, đều Phật tử Việt Nam, ai cũng nói như vậy. Sao thầy giống thầy hằng hiển quá vậy? Giống quá thầy, giống quá thầy, giống quá thầy. Tóc thầy quăng mà. Thầy sao giống chỗ nào? Tôi mỗi tháng tôi uống tóc mà sao mà có nào giống cha tôi được? Cha tôi tróc thẳng ba. Thành ra bà nội bà cưng thầy dễ sợ. Thầy bất cứ làm gì bà vậy. Thành mỗi lần mẹ thầy mà đòi mà chỉnh thầy mà trừng phạt thầy là bà nội bà chửi một trận. Mày nào mà sao mà dám đụng cháu ta? Hả?
Đụng chung thầy đó. Bà nội bà nói, đừng có đụng chung cưng của tôi.
Đừng cưng của tôi là có chuyện đó ha. Từ xưa cái hệ thống mà bên Á Châu mình, người càng lớn tuổi là người đứng đầu gia đình phải không? Bà nội bà ngoại mà đi ngược lại mà là bất hiếu. Một khi mà nghe nói bà nội bà ngoại mà nói là mày là bất hiếu một cái là chết ha, vậy là chết, gia đình ai cũng gọi là đồ sa thải. Xong tới đẻ thằng thứ tư 5 rưỡi sau đẻ xong thầy rồi, tháng rưỡi 5 rưỡi sau mới đẻ cái thằng thứ tư. Họ nghỉ hè đấy, chắc đi chứ vậy đó, nghỉ hè vậy đó. Lúc mà đẻ thằng em trai thầy ra đó, thì đưa cho bà nội để ẩm mở ra, thấy mở mắt mở cái khăn ra coi cái mặt nó chuyện xa ra, cô đoán thử đi. Hả?
Đậy lại hả? Coi xong rồi đậy lại.
Cô này làm con cổ đó, thầy mới hỏi làm gì nhớ không? Giật cái chặt. Bất cái chặt. Cảm ơn. Bất cái chặt. Mới sinh ra bất cái chặt. Tâm lý sao?
Mô Phật thầy, những hồi xưa mấy bà già đó khó tánh là sao? Đứa nó mà giống cái người đó, mà người đó bà thương thì bà thương luôn đứa đó luôn. Còn người đó mà bà giống cái người đó mà bà ghét thì bà ghét luôn đứa đó luôn, là vậy đó, hay bị lây á.
Đúng như vậy. Biết em trai thầy giống ai không?
Giống ông nội.
Hử?
giống ông nội thầy.
Giống ông nội. Vì sao biết không? Đời xưa cái thời mà ông nội của thầy á, là quân sư phụ mà, là chỉ người thầy chỉ thua ông vua thôi, còn hơn cha nữa. Hệ thống nhà Nho bồ nhiều dễ sợ lắm. Hồi đó bà nội thầy á, là không có học thức, ngồi đó nhà nghèo lắm, thầy đã để cái sạp ở trước nhà đó, xong rồi bán cái đồ chập phố đáng ngồi tầm 7 tầm 7. Hồi đó bán nhiều đâu, bán chắc trầu cau chỉ tầm 7 tầm 7 thôi, không bao nhiêu lời bao nhiêu, điều nhất nó có, nó thêm tí tiền để mà mua gạo mà ăn. Hồi đó nghèo lắm, hồi đó mà bà nội thầy nghèo mà còn vô học nữa. Hồi đó ông nội là làm thầy giáo nữa, qua đó cua em bé này, tại mẹ bà nội thì có nét một tí, thành ra cua bả xong rồi rồi chuyện gì xảy ra không biết nữa, ông nội phải cưới bả. Đời xưa có cái chuyện lộn xộn vậy, thời buổi này đâu có chuyện mà lộn xộn mà cưới ta làm gì. Đời xưa người ta đàng hoàng lắm nha, đỡ mà cái phụ nữ ta vì ta bị lộn xộn rồi mình phải cưới người ta cho nó đàng hoàng. Hình như là vợ thứ ba thứ tư vậy, thầy cũng nhớ đó. Và bà nội thầy hy vọng Thượng Đế tha thứ cho thầy. Hồi đó bà nội đâu có học thức gì đâu, thành ra không biết cư xử, không ai được dạy cư xử hết đó, thành ra nóng tính dễ sợ lắm. Không vào nhà người ta mà không biết khéo léo uyển chuyển, thành ra bị người ta khó chịu, ở không được, đuổi bả ra. Lúc mà về nhà như vậy bị đuổi ra luôn đó, thành ra bà đem cha thầy đi, không biết sao sống sót được. Thành vì vậy bao nhiêu tình thương bà đổ dồn vào ông cha của thầy, bao nhiêu cái hận thù trong cuộc đời nó đổ đầu ông nội. Thằng khi mà thấy thằng con trai đó, thằng thứ tư đó mà nó giống ông nội nó quá đi, thành ra quán nó ngay tức quán cái sách, thù nó cả đời luôn, ghét nó cả đời luôn, không bao giờ tha thứ ông nội của thầy. Sau này thằng con trai, thằng em trai thầy nó bình dễ sợ, tại vì nó ức, nó hỏi tại sao mà bà nội nó thù nó thôi, ở nhà thương tất cả mọi đứa, mà con mình nó là bị thù thôi, cái lá lách nó bị tiêu luôn, là nát luôn. Nói về chấp tướng dễ sợ. Là đối với người Triều Châu chuyện rất là thông thường, phải không cô? Giống người ta thì mình thương, mà giống người mình ghét là mình thù, dễ sợ phải không?
Bộ Phật thầy, giải tí suy nghĩ vậy đó không có đúng. Người đó là người đó có tội là người đó chịu thôi, còn đứa bé này nó vô tội, mình làm như vậy mình không có đúng.
Muốn nghe bà dày vò nó sao? Muốn nghe không? Lúc nhỏ đó bà đã dày vò nó rồi. Muốn nghe không? Tại sao nó ngậm ngùi nó cay đắng như vậy? Muốn nghe không?
Muốn nghe thầy kể đi.
Pháp thầy Phật giảng thầy không muốn nghe pháp, mà nghe chuyện thầm vào thầy thích nghe dễ sợ lắm. Thầy nói thầy giảng pháp thầy con nghe đi, không có đâu. Nghe cái chuyện mà thị phi thì thích nghe dễ sợ. Nó kể thầy nghe đó. Mới có 2-3 tuổi thôi. Chưa đâu, nó 3-4 tuổi thôi. Hồi đó đó, mua cái nhà ở bằng Huế đó. Cái nhà lớn đó, đó thì xung quanh mấy cái nhà nhỏ đó, nhà nghèo ở xung quanh đó. Thì như vậy thì mình dùng cái kẽm gai, mình rào cái vòng vào lại. Thì thường thường như vậy, mình đào cái lỗ xuống dưới, xong mình vạch cái kẽm gai đó để mình đi qua cho nó lẹ. Có là chỗ lỗ chó. Hồi đó thì như vậy. Từ nhỏ là mình cứ chuồng qua cái lỗ chó để qua nhà bên cạnh để mà đi chơi mấy đứa kia. Bà nội lại sai đi qua, mua trầu mua câu, mình đi bà sai việc mình chạy qua chạy lại. Hồi đó một bữa kia bà kêu cái thằng cái em trai của thầy, bà nói con qua kia lấy trầu cho tao vậy, mua trầu về cho tao. Thành một khi mà tại bà cứ đi nó hoài, tại khi mà bà nhờ nó cái sai nó cái nó mừng như sợ, nó mừng nó trời ơi có cơ hội để mà lấy điểm với bà nội ha. Qua mua trầu lò mò đi về. Thế con chó chó nhai răng nó to gì, con nó to dễ sợ lắm. Nó đang chui dưới, nó chuồng ở dưới, nó không cách nào nhúc nhích vậy mà con chó nó đứng nó đợi. Làm gì bây giờ? Vì làm gì bây giờ? Chưa bao giờ xảy ra, quý vị rõ ràng. Yếu hèn. Thì lúc nhỏ nó được huấn luyện làm chiến sĩ. Vì làm gì? Làm sao?
Mô Phật thầy, nó sợ quá, nó không biết để lấy cái cao để chọi chó phải chạy.
Nó sợ quá, nó không biết làm gì hết. Thì nó sắp cắn mình tới nơi rồi. Nó chấp tướng. Cái mặt con chó, nó mè sắp tới cắn mình rồi. Chấp tướng không? Làm sao bây giờ? 3-4 tuổi thôi.
Mô Phật thầy, nó lấy chậu cao để chọi lại.
Chậu cao. Nhúc tiếp là nó chạy tới nó cắn. Nó chỉ đợi mình nhúc nhích là nó nhảy tới nó cắn thôi, nó sáp là cà thôi. Thắng. Việt Nam tụi bay đó. Người đại hàng, mấy người đại hàng thấy chưa bây giờ thấy cái nguy hiểm là gì hết đó. Đâu có đá đâu con. Mà cái lỗ chó mà có biết đây, cái kẽm rai như vậy này phải đào cái lỗ dưới đất á mới chui xuống. Hả? Biên Bến Tre sao? Dạ. Làm gì?
Dạ kiếm cô ghiền với lá mơ thầy.
Cái gì? Kiếm cô riêng hả? Hỏi thầy ta làm gì? Không biết sao nữa. Nó lúc đó là chỉ thấy chết tới nơi rồi. Mười phần là 10% chết tới nơi rồi. 100% là chết rồi. Nó làm sao mày sống được hay vậy? Nhưng mà này mày không có chột mắt, tai tắt mày, mắt tai mũi họng mày vẫn còn nguyên vẹn như thường. Nó thấy nó chết tới nơi, nó còn một chuyện làm cuối cùng thôi. Mặt nó còn xấu hơn con chó nữa, mà nó ồn hơn con chó nữa. Chừng nó tuổi mà nó như vậy, dễ sợ không? Con tụi bay chắc chắn, tụi bay mấy thằng đó, thằng nó chắc chắn là tụi nó chết rồi. Sau này nó sống sót, nó học ra cái bằng tiến sĩ ở Berkeley đó. Lúc trẻ, bà huấn luyện nó được rồi đó. Nó về, nó đem trầu cho đưa cho bà nội đó. Ủa? Cái bà nội bà ác vậy sao? Bà nói, ủa? Sao mày trở về lại rồi? Hỏi, có vấn đề gì không con? Nói, không có, bà nội ơi. Sao mày hơi quá. Tao quên nhà dặn mi là có con chó đó. Cái chỗ cái lỗ đó đó, cái chỗ mũi trầu đó. Bà nói cái chỗ cái lỗ đó mà tao quên nhằn mi là chỗ đó có cái có con chó còn lớn lắm, to lắm. Cả đời nó là bà đi nó cả đời nó luôn. Mà không bao giờ nó than phiền. không kể cha mẹ nó luôn nữa. Nó ức, vì vậy nó ức cả đời nó luôn. Khi nó ức thì nó bình ở trong đó. Thành nó là thân tàn ma dại. Dễ sợ. Kể cái vị nghe câu chuyện cho cái vị biết á, đừng có chấp tướng, đừng có chấp quá. Này hỏi là tu pháp ngài Thiên Hóa, tu ở nhà rồi xong rồi tu rồi có cái cảnh giới này, thầy hỏi tại sao không tới hỏi bên Vạn Phật Thành á, cái pháp là pháp của họ đó, và pháp của mình đâu. Học cái pháp đó tại cái phía họ là họ phụ trách cái pháp đó. Như tôi cái và chuyện chúng tôi làm đều khi mà nói xong nó con nó co vậy, tại vì thầy nói cái này là pháp ngài Thiên Hóa thì nên tới đệ tử ngài Thiên Hóa mà hỏi cho nó rõ ràng. Thầy không phải là đệ tử chính tông ngài Thiên Hóa, học được có 5-6 chiều thôi, chừng đó thôi. Ông dạy học trò ông là mười mấy năm trời, 20 năm trời dạy, thì có 5-6 chiều xong đuổi đi. Thành ra chỉ có cái chiêu thức thầy có vài ba chiêu thôi. Thành sức thầy không đủ sức để mà trả lời cái pháp ngài Thiên Hóa. Để hỏi thầy trả lời cho vì cái quan niệm của thầy thôi. Để thầy trả lời, để thầy, trước khi thầy trả lời thầy cũng nhắc lại là nên hỏi đệ tử ngài Thiên Hóa cho nó rõ ràng hơn. Thầy cũng có tất cả những cái chi tiết đó. Cái trạng thái thứ nhất ông đưa vào đó là cái nhập định. Cái đó là cái định của vô sắc giới. Cái cảnh giới thứ nhì mô tả đó là cái hồi mắt nó thấy được cái đó là chỉ thấy thôi. Cái thứ nhì là nhìn nó thấy cái cảnh giới này, cảnh giới nọ, thì cái đó là mình đang nói trong cái pháp, trong cái đề mục này, đề tài là vô tướng, thành thấy cái đó. Mình thiền thấy những cảnh giới như vậy, đừng có chấp nó. Thành cái vì nghĩ lại câu chuyện của cái thằng nhóc với lại con chó bự đó. Nếu nó chấp vào cái tướng á, con chó nó to hơn nó chết rồi. Thành cái vì gặp những cái đức quan trọng trong cuộc đời, cái vị chấp tướng, cái vị chết. Thầy nói trả lời cái ông này, người này á, là đừng có chấp vào cái cảnh giới thấy lúc thiền đó đó, nó tới cũng vậy, nó cũng tới cũng vậy. Nên hỏi mấy ông sư kia cho nó rõ ràng hơn đi. Ai thắc mắc gì khác không? À, 61. Chư thiện tri thức, đối với các cảnh mà tâm chẳng nhiễm, hoài là vô niệm. Trong các niệm tưởng của mình, tâm thường lìa cảnh, chẳng vì đối cảnh mà sanh tâm. À, thầy mới giảng xong, ngài mới giảng xong quý vị, phong trụ là gì, vô trụ là gì, và vô tướng là gì. Cuối cùng là cái thành phần thứ ba của cái pháp của ngài ấy, là vô niệm. Cái pháp chánh pháp là sao? Là vô niệm. Tâm 62. Cái tâm quý vị nó không bị cái cảnh nhiễm, nó gọi là vô niệm. Tại sao nói là cái tâm quý vị bị cái cảnh nó nhiễm? Cảnh. Cảnh là cái gì? Cảnh là cái gì?
Đây là cảnh là cảnh vật có phải không thầy?
Cảnh vật là gì? Cảnh là bất cứ cái gì mà tâm quý vị nó hiện trong tâm quý vị. Tâm quý vị đó, giống như cái màn ảnh vậy đó. Cái định nghĩa của cảnh là vậy đó. Cái bất cứ cái gì nó hiện trong tâm quý vị đó, tâm quý vị thấy được, nghĩ được, bất cứ cái gì nó hiện trong óc quý vị gọi là cái cảnh. Như cái câu internet hồi nãy hỏi đó, rồi tôi không thấy được cái gì hết đó, cái tâm không thấy gì hết, đó là một cái cảnh. Hoặc là cái câu hỏi thứ nhì là cái tâm tôi thấy là niệm Phật rồi thấy hoa hòe rồi nọ, cái đó vẫn là cảnh như thường. Khi thấy như vậy ông nghĩ tới cái đó, cái là cái gì vậy hả? Cái đó là bị cảnh nó nhiễm, mình có cái phản ứng, mình biết nó là cái gì. Thấy cái cảnh nó hiện, khi mà cái cảnh nó hiện nó óc cái vị đó, mà khi cái tư tưởng nó khởi lên á, vì như vì nó khởi lên á, thì cái đó hoài là bị nhiễm bởi cái cảnh nó nhiễm. Cái cảnh á là chuyện tự nhiên, cái cảnh là nó tự nhiên, mà khi cái vị có khởi lên cái tư tưởng vì cái cảnh đó đó, thì cái đó gọi là bị nhiễm. Ví dụ Đứa con nghéo, con nít nó hét. Nó gọi là gì? Cảnh. Cảnh. Phải không cảnh? Hả? Đúng không? Cái âm thanh là con nít nó hét trong óc mình nó hiện ra. Rõ ràng mẹ xấu. Sao mẹ mới để con nó khóc được? Ai đồng ý phải không? Rõ ràng mẹ xấu. Nó. Đứa con nít nó khóc, nó hét lên một cái. Đứa nó khóc một cái, ông thầy ông nói, mẹ tệ quá. Thì nó phải giơ tay nói, thầy ơi thầy, con nhắc thầy biết, tâm thầy bị nhiễm rồi. Con nít nó khóc là chuyện con nít nó khóc. Nếu nó khóc, mình suy nghĩ tới đó là mình bị nhiễm rồi. Quý vị thấy không? Cho quý vị cái ví dụ cho thấy rằng cái gì nó vào trong óc chúng ta đó, chúng ta đều bị nhiễm hết. Mình nhiễm cách nào? Làm sao mình bị nhiễm đây? Chấp chấp rồi nhớ. Hả? Làm sao mình nhiễm đây? Hả? Sao nhiễm? Này, quý vị thấy không? Nghe pháp biết bao nhiêu năm trời rồi, cô Kim Điền đó, biết tới biết bao nhiêu chùa rồi, học là pháp bị nhiễm tùm lum la mà không hiểu nhiễm là sao nữa. Gần tới rồi. Cuộc đời nói vậy, nó gần tới
thôi. Vô minh hả thầy?
Mẹ vừa mẹ xấu mà còn vừa là vô phương cứu chữa nữa. Cái này là quý vị cả ngày làm như vậy mà quý vị không biết rồi. Hoàn tục lại đi. Bao nhiêu năm trời ta huấn luyện.
Hay tập khí.
Ừ?
Tập khí.
Cái người này cũng vậy. Sao cái tâm quý vị nó nhiễm bây giờ? Cái ông này trả lời toàn sách vở không à? Hả? Mới tới làm sao? Ta thử được. Gần tới rồi, gần tới rồi. Cái người này phải phá phạm giới mới được. Trật lất. Bây giờ thầy thực sự thầy là cái này cái vì là vô phương cứu chữa rồi nghe. Tối hôm nay cái vị sẽ làm một cái danh sách là liệt về cái hàng gọi là vô phương cứu chữa.
Mình không tự kiểm soát được chính mình.
Người này phụ nữ mình phải đi nhẹ tay một tí. Bây giờ.
Nhiễm là do nơi lòng tham.
Do gần trăm.
Ham muốn là phải nhiễm.
Gần được. Người già thì tha.
Bồ Phật thầy, tại do cái tâm của mình nó không có tịnh, thành bị ô nhiễm. Giá trị tâm mình tịnh, suy nghĩ rõ ràng là mình không bị ô nhiễm.
Nghe chịu châu bắt đầu đi rồi đó.
Mình tại vì cái thói quen của mình là mình cho mọi thứ là thật, là có thật, cho nên mình cái gì mình nghĩ nó ảnh hưởng đến mình, cho nên mình chịu khó chịu hoặc là mình thích. Kinh Kim Cang dạy mình là tất cả đều như mộng huyễn bào ảnh thôi, không có thật.
Ngừng lại sớm á. Nói cho hết ý kiến đi.
Dạ thầy, nhiễm là do xúc chạm.
Thầy mới chứng minh cho quý vị thấy đó. Cả ngày quý vị làm cái này quý vị không biết luôn nữa. Dễ sợ không? Cũng dường tí được không? Nên thầy xin quý vị chứng minh giùm thầy cái lòng thành tâm quý vị. Hết thì giờ thầy phải nói vậy. Thôi tuần sau. Hả? Nói cho tôi về nhà. Hả? Khi mà óc cái vị nó thấy được. Hả? Chuyện gì xảy ra? Có không? Cái vị lúc cái nó hiện ra rồi, óc của Quảng Ngân lập tức nó là ý hay quá, ý dở quá, ý nhàm quá. Có không? Để từ người Thiên Hóa đó. Cái vị luôn luôn làm như vậy. Thích hoặc là không thích. Em thích quá. Cái tư tưởng thích là ghét, nó khởi lên hồi. Cái bà sư cô già 100 tuổi vẫn là đồng ý luôn nữa. Cái đâu hoài là bị nhiễm. Mình thích, mình ghét là mình đang bị nó nhiễm. Dễ sợ không? Ngày Lục Tuận ngày giảng rõ ràng cái phần cái câu thứ nhì ngài nói là suy nghĩ về cái giới, cái cảnh giới đó, cái người Tàu đó người ta lịch sự quá đi, thì thiệt ra người Mỹ mình nó trắng trợn nhiều. Hả? Tôi thích và tôi ghét là nghĩ tới nó rồi, thế mình đang nghĩ tới nó, tôi thích quá, nó dễ thương quá, nó giống ổng quá, bắt chặt